là Phật xin quý vị cùng niệm Phật.
Tôn giáo phát triển rất là mạnh trong thế kỷ 21 trở đi, đó là một
thì tôi đã lại cho cô người Mỹ ở phía trường Atlanta. Thật sự thì trong đời sống nó có nhiều cái thử thách, cái dao động. Bây giờ mình đa phần thì mình sống trong hiện tại nhưng mà chỉ nghĩ về quá khứ, hoặc là sống trong hiện tại nhưng mà chỉ nghĩ về tương lai. Không ai sống thực tế cho thực tại, cho hiện tại, cho nên người ta khổ đau, người ta đi tìm những cái gì mà nó không có thực tướng trong cái cuộc sống. Bây giờ cô mỗi ngày như vậy thì cô có thể ngồi thiền trong vòng 5 phút hay là 10 phút, bất cứ trong một cái thời điểm nào mà cô cảm thấy rằng có thể ngồi được, để mà hơi thở, hít vào thở ra đến 1, hít vào thở ra đến 2, cho đến 10, cho đến trở lại 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Điều quan trọng là mình phải làm chủ cái hơi thở của mình. Đối với người Tây Phương thì họ đi vào Phật giáo thì đi về thiền học trước. Người Á Châu chúng ta thì đi vào Phật giáo thì đi vào con đường gì quý vị? À, sao? Người mình thì đi vào Phật giáo thứ nhất đi vào niềm tin. Niềm tin trước rồi cúng kiến, cúng dường, bố thí trước. Bên Á Châu chúng ta thì đa na trước, tức là bố thí trước rồi sau mới học thiền. Còn Âu Châu thì vẫn là dhyana, tức là thiền trước rồi mới tới những cái chuyện khác. Có những người mà thực sự ra thì người Mỹ cũng như là người Âu, khi mà họ đã hiểu đạo rồi thì họ cũng nhiều cũng không có nhỏ, những tòa nhà rất là lớn, những cái sato, những cái lâu đài rất là lớn như Âu Châu cũng như Hòa Thượng Nhất Hạnh, cái nào cũng 2-3 triệu rồi. Khi mà họ phát tâm thì họ phát tâm cũng rất là mạnh. Thì đề tài của chúng tôi giảng kỳ này đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm được chỉ. Đây là một cái bản kinh tương đối rất là dài, tôi đã giảng một số nơi. Thì do ngài Hàm Thị, tức là người Trung Hoa thứ 8 đời nhà Đường, ngài nhập thất trong vòng 3 tháng và ngài luận giải cái kinh Lăng Nghiêm này. Và Ni Sư Thích Nữ Thị Dung, người Việt Nam, ta đã dịch từ bản chữ Hán sang tiếng Việt, thì sẽ dựa theo cái bản dịch này để hướng dẫn quý vị. Bởi vì cái phần này thì nó rất là khó, tức là ngài A Nan cũng như Đức Phật đã chỉ cho ngài về cái tâm, gạn cái tâm để thấy được cái tánh của mình. Mà cái tâm đây là cái chân tâm. Thì chân tâm thì nó luôn luôn là nó vắng lặng và nó trong suốt, nhưng mà vọng tưởng thì nó luôn luôn là nó làm cho mình điên đảo. Thì cũng giống như chân không thì nó vốn là vắng lặng, nhưng mà bụi trần thì nó là lăng xăng. Cái bụi trần đây tức là những cái vọng tưởng của chúng sanh, nhưng mà cái chân tâm hay là cái thể tánh bình đẳng thì nó vốn là nhất như, nó không có cái tánh đối đãi, cho nên đây được gọi là cái tánh giác mà hoàn toàn viên mãn. Nhưng mà đối với chúng ta thì nó bị chôn chặt lâu đời ở trong cái si mê lầm lạc, cho nên cái vọng tưởng nó bị chôn vùi hoặc là nó bị khóa lấp lên bên trên, cho nên chúng ta khó tìm thấy được cái chân tâm của mình. Thế thì bây giờ mục đích của chúng ta là phải gạn lọc. Ở đây là về cái tánh nghe, về cái tánh thấy, về cái tánh biết, về cái tánh cảm ứng. Thì những cái phần này nó thuộc về cái siêu hình cao ở nhiều từng tâm thức. Chúng ta cần phải chuyển đổi nhiều cái gọi là cái hệ thống của sự hiểu biết bằng sự cảm nhận và là bằng cái sự thực dụng, cũng như bằng sự dụng công tu học thì chúng ta mới có thể cảm nhận nó được. Dĩ nhiên đối với những vị Phật và những vị Bồ Tát thì các ngài đã triển khai hết tất cả những cái phần trí tuệ của mình, cho nên các ngài sử dụng một cách rất là diệu dụng, đi trên mây về gió thế này thế nọ. Còn chúng ta thì những cái tế bào cũng như những cái tiêu phân phổ nó vẫn còn bị đóng chặt bởi những cái nút chắn của tham, của sân, của si, của mạng, của nghi. Cho nên chúng ta chưa có rõ được cái tự tánh của mình. Tự tánh đó nó là gì? Khi Đức Phật bảo ngài A Nan giống một tiếng chuông, Đức Phật hỏi con có nghe gì không? Thì ngài A Nan nói bạch Thế Tôn, con có nghe. Phật hỏi là con nghe cái gì? Thì ngài A Nan bảo là con có nghe tiếng chuông. Nhưng mà khi tiếng chuông không còn được đánh nữa thì Đức Phật hỏi con có nghe cái gì không? Thì ngài A Nan nói bạch Thế Tôn, con có nghe. Thì Đức Phật mới bảo là tại sao không nghe? Nghe cái không nghe đó mới chính là cái nghe. Vậy thì mình nghe cái không nghe là cái gì? Dầu là có tiếng chuông hay không có tiếng chuông thì cái tánh nghe nó vẫn thường hằng, chứ không phải là nó mất. Cái tánh thấy nó cũng vậy. Ví dụ như là cái hoa nó là cái object, tức là cái đối tượng. Con mắt mình là cái subject, tức là cái chủ thể. Bây giờ dầu có hoa hay không có hoa thì con mắt mình vẫn thấy. Như con mắt á, nó là cái vật để mà thấy thôi. Còn cái gì nó làm để mình biết thấy, quý vị? Cái gì nó làm để cho mình biết được cái tánh thấy đó? Cái tâm thức của mình nó khiến cho mình được thấy và mình phân biệt. Đó là cái thấy của mắt, là cái cảm nhận của âm thanh, cái cảm nhận của mùi vị. Vậy thì cái tánh đó là nó thường hằng, chứ nó không có thay đổi. Nhưng mà tại vì cái vọng tưởng của mình nó lao sao, nó giống như sóng ở trên nước thì, nước thì nó luôn luôn phẳng lặng, nhưng mà nếu mà có một gió nó động thì sóng nó sẽ chao đảo. Nhưng mà cái tánh của nước và tánh của sóng thì nó giống nhau, cái nào nó khác nhau. Nó là tánh gì? Nó là tánh ước. Sóng cũng có tánh ước mà nước cũng có tánh ước. Vậy thì giữa sóng và nước thì nó không có cái chỗ khác nhau. Cũng giống như giữa Phật và chúng sanh, tức là tánh thành Phật thì chúng sanh cũng có tánh thành Phật, mà Phật cũng có tánh thành Phật. Nhưng Phật đã thành Phật trong vô lượng kiếp, còn chúng sanh chúng ta vẫn còn trôi lăn trong luân hồi sinh tử, là bởi vì chúng ta mãi mãi vẫn là sóng chứ chưa phải là nước. Người ta mới đọc tới mình cái là nó nổi sóng, nổi sóng ba đào. Vậy cho nên cái chấp ngã, chấp cái tự ngã của mình đó là đúng. Cho nên nó nằm ở trong cái lời giải thích là năng tàng sở tàng và ngã ái chấp tàng. Các vị mà Bồ Tát đã được giác ngộ rồi thì những cái năng tàng sở tàng ngã ái chấp tàng này nó biến thành là đại viên cảnh trí, một cái trí tuệ siêu việt để mà đi hóa độ chúng sanh. Của mình nó vẫn còn chấp thủ ở trong những cái này và cái thuộc về cái này, ở trong cái kia và nó thuộc về cái kia. Cái triết học của Âu Châu thì chúng ta thấy nó triết học về tam độn luận, nhị nguyên luận hay là nhất thần luận. Nhưng mà triết học của Phật giáo thì chỉ là duy thức, hoặc là duy thức luận, tức là chỉ có cái tánh biết, và từ cái tánh biết này nó sẽ tạo cái nghiệp của con người để đi. Còn mà ngồi A không có B, mà ngồi B không có C, tức là trong mình thì có sự hiện hữu của cha và của mẹ. Nhiều lúc mình khóc than cha mẹ mất, nhưng thực tế thì cha mẹ có còn trong mình không?
Còn.
Mình đưa bàn tay lên là thấy có cha lẫn mẹ trong này, đâu mất đâu. Lo đi tìm cha mẹ đi ngồi, để cha mẹ trước mắt không tìm. Nhưng mà nếu mình cảm nhận được cái điều đó, có nghĩa là mình sống với cái hiện hữu. Những vị đại sư, những cái bậc giác ngộ, người ta sống trong cái sự tỉnh thức. Phật tức là giác như bất mê, pháp tức là chánh như bất tà, mà tăng là tịnh như bất nhiễm. Phổ sự chế vư mi, pha sự trừng vư cha, sừng sự xin vư diệt. Tức là Phật là luôn luôn là giác ngộ, là tỉnh thức, Cho nên trong kinh Kim Cang có định nghĩa là Như Lai giả vô sở tầm đa diệt vô sở khứ có danh Như Lai. Như Lai tức là dịch từ chữ Tathagata có nghĩa là cái bậc từ ứng cúng, bậc chánh biến tri, tức là không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu ấy. Thì về chân như thì nó vốn là thường hằng, nó không có thay đổi. Còn bản tánh của con người ấy, thì vì chấp có chấp không, chấp còn chấp mất, cho nên nó thay đổi. Mỗi buổi sáng như vậy thì chư tăng thường thường về chánh điện thì sướng những cái câu tán Phật, ví dụ như là thế gian ly sanh diệt du như hư không hoa, trí bất đắc hữu vô như hư đại bi tâm. Thế gian này thế tức là cuộc đời, gian là một cái khoảng không gian, thì cuộc đời đó có thể đo bằng quá khứ, đo bằng hiện tại và đo bằng tương lai. Một cái khoảng thời gian nhất định nào của ta bàn mình, quý vị học tiếng Tây, tiếng Pháp có cái bác sĩ để sang future portion. Ai định nghĩa sao? Bác sĩ bác sĩ để sang có nghĩa sao? Future portion là sao? Ai cũng nhớ bác sĩ để sang có nghĩa là cái quá khứ gấp gãy. Mình mới vừa nói là nó đã trở thành quá khứ. Future portion là vị tâm, vị lai gần nhất, vị lai gần nhất. Cái khoảng không gian trong thế giới ta bà mình đó, trong hiện tại nó sẽ biến thành quá khứ, và hiện tại nó sẽ trở thành vị lai thời gian ngắn nhất. Còn một cái thời gian ở cõi tứ thiên vương thì nó khác, thời gian ở cõi tha hóa tự tại thiên thì nó là khác, thời gian ở cõi phi tưởng phi vị tưởng thiên nó là khác, nhưng nó vẫn còn đối đãi ở trong cái khoảng không gian đó. Cho nên gọi là thế gian ly sanh diệt. Đối với thế gian này thì nó không có liền cái sự sanh và sự diệt, nhưng mà tại vì con mắt mình có thấy có sự đối đãi, cho nên có sự sanh và sự diệt. Cũng như mặt trời thì không bao giờ lặn hết, tại vì qua đất nó quay xung quanh mặt trời, nó che, cho nên mình thấy mặt trời là có tối có sáng. Nhưng bây giờ đây sáng miền Úc thì sao? Tối. Cũng như sáng hôm nay quý vị đi nghe Pháp, quý vị đi chùa Hải Đức, quý vị đi vô cái cổng chùa này gọi là đi đâu? Đi vô chùa. Trước đã hết cái buổi giảng rồi quý vị đi ra thì gọi là đi đâu? Đi ra gọi chùa. Nhưng mà cái cửa nó có ra vô không? Nhưng mà tại mình đi ra mà nó ra, mà đi vô mà nó vô, chứ thực sự cái cửa nó không có ra vô. Từ sự sanh tử nó cũng vậy. Sanh tử nó không đến mà nó cũng không đi, không còn, không có mất. Tại vì mình đi, mình đến, mình còn, mình mất. Chứ cái sinh tử nó không đến mà nó không có đi. Nó là vậy. Như có sự hiện hữu mình trong cuộc đời này thì cuộc đời này nó vẫn là cuộc đời. Còn nếu không có sự hiện hữu mình thì sao? Thì nó cũng là cuộc đời thôi. Cũng giống như là cái thấy, khi mình còn bé đó, mình ra thành phố Đà Nẵng, thành phố Sài Gòn, thấy phố nó làm sao? Rất là lớn. Khi về già rồi thì mình thấy thành phố nó làm sao? Nó thường hoặc là nó nhỏ lại. Nhưng mà tánh thấy nó có thay đổi không? Không, cái tánh thấy nó vốn là một thôi. Nhưng mà tại vì mình chấp vào, cũng như cái sự thấy của mình nó có cái sự biến đổi vì cái hình tướng, chứ còn cái tánh thấy thì nó không có thay đổi. Như khi người ta qua sông Hằng lúc còn nhỏ thì ta thấy sông Hằng là rộng, là lớn, mênh mông. Nhưng khi về già rồi mình cũng trở lại với sông Hằng đó thì mình thấy sông Hằng nó khác. Đó là sự thấy nó khác, nhưng mà tánh thấy thì nó không khác. Sự thấy thì nó khác, nhưng mà tánh thấy thì không khác. Thì sanh tử trần lao cũng vậy. Tại vì mình bị thấy nhiều cái, rồi bị những cái chấp ngã. Ví dụ như chấp có, chấp không, chấp thường, chấp đoạn, chấp đẹp, chấp xấu. Ví dụ người thích hoa hồng thì cho hoa hồng nó là đẹp, người không thích hoa hồng cho hoa hồng nó là xấu. Nhưng mà thực tướng hoa hồng thì nó làm sao? Nó là hoa, nó không đẹp mà cũng không xấu. Vậy thôi. Thì cái quan trọng của mình là mình phải thấy được cái tự tánh của mình. Thế thì tôi sẽ đọc từng đoạn mà tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Luận về lý của tánh thấy đến đây ác đã cực kỳ rành rõ, nhưng luận về chỗ chứng thì vẫn còn giới hạn. Vì nếu chỉ ngay tâm sở ngộ mà cho là phải, tức là đã cho tâm năng duyên là trái, thế là trái phải là trải bày khiến vật ngã khó mà dung hóa. Vậy nói sự vật mà muốn gạn bài tánh thái, trước hết ta phải dứt tâm sở ngộ, để khi không còn phải thì trái cũng không. Sau là gạn bỏ cả thức tâm năng ngộ, bây giờ mới hiểu được đại đạo vốn là không có riêng ai. Thế đại đạo tức là đại viên mẫn giác ứng tức tê càng tâm bao tái hư lượng châu thế giới, tức là thuộc về thế gian ly sinh diệt, dù như hư không hoa, tức là cái khoảng không gian này nó cũng giống như là hoa đôn đốn giữa hư không ấy. Tại vì mình tưởng nó là có nhưng thực tế nó là không. Như trời trưa nắng thật là gắt ấy, thì mình đi trên đường mình nghĩ nó là có nước, nhưng mà khi mình chạy xe tới có thấy nước không? Không. À, thì cái này cũng giống như càng thắt bà, nó quá hiện lên đó. Những người mà tu chưa cái chứng đạo thôi, khi mình chưa chứng mình thấy chỗ nào cũng có cái chỗ ngộ, chỗ được ngộ. Nhưng mà thực tế thì những chỗ ngộ này nó là giả không, chứ nó không có thật. À, mình tưởng nó là thật nhưng nó cũng giống như vậy, hoa đốn vậy hay không. Thế gian ly sinh diệt vô như hư không hoa, và trí bất đắc hữu vô nhi hưng đại vị tâm. Cái trí của mình thì nó cũng không được mà nó cũng không có mất. Nó được mất nó là nó do mình cảm nhận cái được và cái mất thôi. Chứ trên thực tế thì không có cái gì được và cũng không có cái gì mất ấy. Chỉ có cái lòng từ bi là cái sự thể hiện cao cả của bậc Bồ Tát hay là của một cái vị Phật khi ra đời để mà hóa độ chúng sanh thôi. Cho nên nó là đại viên mãn giác ứng tức tây càng. Đại viên mãn giác tức là sự giác ngộ đó thì nó giống như là tròn đầy như thái hư, tâm bao thái hư, và tâm kia thì giống nó bao dung tròn đầy cao cả giống như là mặt trời lượng châu xa giới, tức là phổ biến khắp tất cả trong mười phương vô biên thế giới. Thì Phật nói trong nhiều kinh điển khác nhau, có những thế giới là có bảy mặt trời, có những thế giới có ba mặt trời, có những thế giới có hai mặt trời, thế giới mình đang ở thì có một mặt trời. Nhưng mà trong hiện tại mới đây nè, những khoa học gia của Mỹ người ta đang thấy trên mặt trời bây giờ có một cái đốm lửa rất là lớn, nó lớn bằng mấy quả địa cầu của mình, nó đang tuôn lửa xuống những thế gian. Quý vị thấy khủng khiếp không? Phật nói trong kinh điển là từ bao ngàn năm rồi, nhưng mà những sự đó sự thật. Mặt trời cũng có thể thay đổi, mặt trăng cũng có thể thay đổi, những vị tỉnh táo tinh tú cũng có thể thay đổi, nhưng mà tâm của mình tỉnh Phật có thể không có đổi thay. Mà tâm đó tức là tâm thường hằng, vốn là cái tâm giác ngộ, cái tâm hiểu biết, cái tâm đại giác, cái tâm làm Phật. Thế thì nhưng mà phải gạn cái tâm này như thế nào. Ví dụ như là cái đạo á, thì nó vốn không có riêng cho một cái người nào. Đại đạo, đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Đạo là con đường, ví dụ là con đường từ đây đến New York, là con đường từ đây tới Houston. Mỗi người đều có cái khả năng để mà đi bằng nhiều cách khác nhau, đi bộ, đi xe đạp, hoặc là đi máy bay, đi tàu thủy chẳng hạn. Đạo là bổn phận, ví dụ cha con của tôi và chồng. Còn đạo là lý tánh tuyệt đối, thì cái đạo mà đạo Phật chúng ta đang theo thực sự là nó không có nương vào trong cái lời nói để mà thành tựu cái đạo giác ngộ đó. Tức là nó phân lìa ngôn tịch tướng. Cái đạo mình đang theo thì cái đạo đó phải là không có còn đối xử bởi trái hay là phải, còn hay là mất, thuận hay là nghịch. Bởi vì đối với những Bồ Tát hình thành, để bất cứ trong một hoàn cảnh nào thì những vị đó vẫn sống, vẫn thể hiện cái lòng từ. Thế thì bây giờ cái chân tâm, cái sự giác ngộ của mình nó đang nằm một cái sự phản lặng như thế này. Những cái dục vọng, những cái sự ham muốn, những cái si mê, những cái sự lầm tưởng của chúng sanh thì nó đang phủ kín cả một cái tâm đại giác. Thế thì mình tu, mình dụng công có nghĩa là mình gặn lọc làm sao để cho mà cái ánh sáng của cái tự tánh Di Đà của mình, tức là cái tánh Phật của mình, nó có thể thành tựu được, thì đó là bổn phận của cái người tu học. Thì muốn gặn cái tánh này thì trước hết thì ta phải dứt cái tâm sở ngộ. Thế nào là cái tâm sở ngộ? Tức cái tâm mà cái chỗ bị ngộ bởi cái tâm này thì mình phải dứt trừ nó đi. Thế nó không còn có sự đối đãi của A đối với B, C đối với C, còn đối với mắt trái đối với phải, mình coi như là vắng bằng yên lặng. Bây giờ chúng ta ở trong một cái khoảng không gian yên lặng, có một người nào đó tự nhiên họ đi chửi mình, hay là họ mắng mình, hay là họ kêu reo mình, thì nếu mình chấp mình là cái người tên A, tên B, tên C đó, thì mình sẽ đương vào ở trong cái tiếng chửi, tiếng la của người ta để mình khổ đau theo, tức là cái tâm sở ngộ, cái tâm mà thuộc về cái chấp trước đó, mình vẫn còn dính chặt vào trong cái sự chấp. Bao giờ mình buông bỏ nó ra đó, thì lúc bây giờ thì tâm mình nó mới thảnh thơi, và mình phải tập buông bỏ đó. Trong cuộc sống chúng ta thì có là nhiều cái triền phược. Triền phược tức là những cái mà nó trói buộc, đời thì trói buộc bởi vợ con, với ân ái, bởi tình cảm, bởi nhà cửa, bởi đủ thứ. Rồi chính cái này nó làm cho mình cầu chặt cái tánh thấy, hay là cái tánh nghe, hay là cái tánh hiểu biết của mình. Thì bây giờ mình tu, dù là người tại gia, người xuất gia, mình cũng đều có thể buông bỏ nó từ từ. Tức là mình phải hiểu biết cái đó nó là không có thật, và thực tướng của nó thì nó luôn luôn biến động. Tiếp thay cảnh giới này, hàng nhị thừa không sao nghĩ bàn đến được, vì phải là bậc tự trụ trong tam ma địa, nó đầy đủ đại trí mới có thể nói câu tướng hoa đốn vốn không, tánh bồ đề thừa kiến khắp, vì thị phi đều đã bỏ để chỉ còn một văn thù, và một hai đã tiêu vong mới còn một diệu giác treo cao. Vậy nếu không thâm ngộ để thấu triệt được nguồn pháp, mấy ai ở nơi đây mà không làm chấp là thành ngã, mà không quanh quẩn trong bốn món để lại làm chấp là nhân duyên. Nên phải biết để nhắc nghĩa đế vốn nằm ngay trong các tướng thế gian, ta chỉ cần một phân phát minh ác sẽ hiểu không gì khác lạ. Giáo lý của Đức Phật là chia ra làm nhiều cái cách khác nhau, tức là bậc thượng căn thượng trí. Thế nào gọi là thượng căn thượng trí? Thượng căn thượng trí thì mình nghe qua là hiểu liền. Thứ hai là bậc trung căn trung trí, nghe qua chưa hiểu, Đức Phật phải dùng nhiều thí dụ khác nhau mới hiểu. Thứ ba là bậc hạ căn hạ trí, nghe rồi thí dụ hoài không nhớ gì hết. Như nghe thầy giảng không biết bao nhiêu lần, có biết chưa, nó giờ chưa nghe, nghe hoài biết. Thì bây giờ mình mới biết. Ví dụ trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy đó, có những bậc thượng căn thượng trí như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền không cần nghe, nghe qua là hiểu liền. Rồi trong cái phẩm Dược Thảo Dụ là có nói về những bậc trung căn trung trí, tức là khi nghe xong chưa hiểu Phật phải thí dụ. Cái người mà có căn tánh lớn thì giống như là cây trong rừng có rễ lớn, thì khi mưa xuống thì cây lớn thì hút được nước nhiều, cây nhỏ thì hút được nước ít. Đó, tức là phải thí dụ ra như vậy mới hiểu. Rồi bậc hạ căn hạ trí thì thí dụ hoài cũng không chịu hiểu, nó bao nhiêu cũng không chịu hiểu hết. Thì đó là những cái người mà căn tánh gọi là nhị thừa. Thế nào gọi là nhị thừa? Nhị thừa thì hay chấp trước. Ví dụ bây giờ những vị sư Nam Tông ở bên trên những xứ Á Châu thì chúng ta rất là tự nhiên ăn một ngày một bữa đúng ngọ, và người cư sĩ thì phải phục vụ cho tu sĩ. Thì người đàn bà thì không có được bắt tay chư sư, gặp đâu thì phải đánh lễ. Nhưng mà nếu các vị sư Nam Tông mà đi qua bên những xứ Âu Mỹ này mà hành đạo thực sự nó không có đơn giản, tại vì làm sao đúng 12 giờ được, bắt buộc bên đó là phải ăn đúng giờ. Đài truyền hình Đức trước khi đi phỏng vấn bên Thái Lan nó là nước Thái cái gì cũng sai giờ, chứ ngồi trừ giờ ăn của sư là đúng giờ. Từ khi chính quyền cho tới cơ quan nào cũng đúng giờ, giờ ăn của sư là bắt buộc phải đúng 11 giờ. Thì cái đó cũng đúng trong luật đó. Phật dạy là chư thiên tạo thực, Phật ngọt thực, súc sanh hậu giả thực, quỷ giả thực, tăng nhi học Phật bất quá ngọ thực. Tức là chư thiên thì ăn buổi sáng, Phật thì ăn buổi trưa, súc sanh thì ăn buổi chiều, quỷ thì ăn buổi tối. Phàm là làm cái người tu hành thì cái buổi tối không có được ăn. Tại sao vậy? Tại vì ngạ quỷ văn bát yết thinh quả khởi. Ngạ quỷ là nó có cái lòng tham, nó nghe cái tiếng bát khua nó lõng cổng lăng cẳng, giống như mấy con ếch tối qua nè. Đừng kể thì con ếch nó nghe tiếng ếch kêu nó nhảy vô, còn cái ngạ quỷ nó nghe tiếng ở trong chùa mà khua bát khua như nhà bếp á, thì nó dướng cái cổ nó này. Cổ ngạ quỷ thường thường là nó tham, cái bụng nó thiệt là lớn, cái cổ nó rất là nhỏ, thì cái cổ nó bị đứt đi, cho nên thiếu cái lòng từ bi. Phật không phải là chỉ thương người mình không, thương những loài chúng sanh, là từ cái con vật mà nhỏ nhịn nhất. Cho nên chư tăng khi mà sáng ngày ngủ dậy là có cái bài kệ là từng tiêu nhận đáng được, được chi mộ những thiết chúng sanh tự hồi hộ như ư tán hạ tán kỳ hình. Người nhớ tức thời sanh tịnh độ ấn dẫn đế lúc mê ta ha, tức là từ sáng dậy dần thẳng đến tối, tất cả muôn loài bằng lãnh giữ như bước chân xuống nắm tử hình. Mọi người bây giờ sanh tịnh độ, quý vị thấy lòng từ của Đức Phật. Trước khi bỏ cái chân xuống cái giường làm biết bao nhiêu là sinh mệnh như thế này cũng khiết vi đồ không à, nào là có sạch bao nhiêu đi chăng nữa cũng biết trùng sạch nhất là trong nhà, dơ nhất mà mấy cái cửa mà cầm đi ra đi vào, tay ai cũng dịp mà tay ai cũng có vi trùng. Ở dưới này thì bao nhiêu là cái con trùng con kiến, thì cái người tu hành mà thả cái bước chân xuống là đã dập nát biết bao nhiêu sinh mệnh. Thì dầu là vô tình hay là dầu là cố ý, mình phải cầu nguyện cho những cái con vật được sanh về thế giới tịnh độ, tức là thế giới an lành của Đức Phật. À, thì bây giờ bắt tay, ví dụ như bây giờ bé nghe có hoàn cảnh cơ sức này, người đàn bà ta đưa tay mình bắt mấy sư làm sao? Không bắt cũng không được, nhưng mà luật của nhị từ của năm tông là không có được bắt. Người đàn bà nó không có được sợ gì tới cái thân của cái y, cái áo, cái kỳ tăng, người nữ cũng không có được cầm. Còn ví dụ như cúng dường một cái vật gì đó, quyển sách hay là tịnh tài hay là món đồ ăn thì phải đưa qua một người nam, hoặc là phải để qua một cái vật thứ ba à, tức là không có đưa trực tiếp quý vị nhé. Bên đại thừa thì tất cả tự nhiên, không có gì trở ngại. Nhiều bên quý vị đi các xứ năm tông á, được quyền làm những việc đó, cái này riêng người nữ thôi, còn người nam thì không có phân biệt. Tức là cúng dường vẫn được, nhưng mà phải đưa qua một cái vật gì nó cắt ở bên trong. Ví dụ như tiền thì phải bỏ vô trong bao thơ, hoặc là một cái gốc quà thì cũng không được đưa thẳng cho sư. Nên để ý mấy chuyện. Thế là bên Nam Tông đó, thì cái người cư sĩ đó, thì khi nói chuyện thì chư tăng thì đứng hoặc là ngồi, cư sĩ thì phải ngồi xuống, không có đứng ngang hàng nữa. Chuyện Việt Nam mình thì dỗ dai thì mình phải không? Nhưng mà nói vậy để biết là sao mình đi tới một cái nước phong tục tập quán của ta thì mình theo tốt. Từ vì tiếng Nhật có câu là Goni Reva Goni Skane, tiếng Anh là When you are in Rome you have to do as so many do. Khi mà anh vào thành La Mã thì anh phải làm giống như người La Mã. Và một xứ như vậy thì anh có một cái tập quán riêng. Thì ở đây đó thì nó là hàng nhị thừa, sao nghĩ bạn đến được. Tức là những người mà thuộc về cái chấp tướng thì không thể nói được hiểu được cái cảnh giới. Vì phải là bậc tự trụ trong Tamadhiya. Tamadhiya tức là Samadhi. Samadhi tức là định. Định thì nó có nhiều cái loại định. Là ví dụ như là Đức Phật nói kinh Lăng Nghiêm á, thành phải là diệu trạm tổng trì bất động tôn thủ Lăng Nghiêm vương thế hiện hữu. Và như ngài Hường Trang có nói trong quyển Đại Đường Tây Bút Ký, chúng tôi có dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, này nó là những hiện tại đó, thì có hai cái chân thân sanh lợi. Những vị sư nhập diệt tận định trong núi Hy Mã Lập Sơn đó là 2 triệu năm. Quý vị thấy cũng kinh khủng, 2 triệu năm vẫn ngồi bất động. Mà những vị này có thể sống dậy với 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tiếng khánh vang bên tai. Điều kiện thứ hai là tiếng định chỉ của móng tay. Và điều kiện thứ ba là sáng mặt trời dọa đấy. Thì với 3 điều kiện này đó, thì những cái vị gọi là nhập diệt tận định đó, thì có thể sống dậy. Cũng như Đức Phật sau khi mà đã nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền rồi đó, thì Đức Phật vẫn còn tỉnh. Nhưng mà sau đó, đó thì Ngài A Nan có thưa thỉnh gì nữa thì Đức Phật vẫn không có quan tâm, bởi vì Đức Phật đã trở lại nhập sơ thiền, nhập nhị thiền, nhập tam thiền và đi vào tứ thiền lần thứ hai, tức là đi vào cái chỗ vô dư y niết bàn rồi, thì không có còn cái sự động đại của tâm thức. Mình á thì là chúng sanh cho nên bị động, tiếng hai lời tà nó làm nó dẫn mình đi vào trong cái sanh tử, chứ không Bồ Tát hay những vị Phật thì ta là làm chủ được tất cả những cái sự sống cũng như sự chết của họ. Cũng như những vị mà Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, ví dụ bây giờ là vị nào ở đây có đời đâu xuất, có đời đâu là mẹ của Phật, nhưng mà mẹ của Phật đâu có thành Phật tiếp trong tương lai. Nhất sanh bổ xứ là còn một đời nữa, là Phật là ai? Nên Phật gì là? Thì Ngài bây giờ là đang quán chiếu là trong tương lai sẽ nhập thai vào cái người mẹ nào. Nhưng mà khi Bồ Tát mà nhập vào trong thai cung của mẹ đó, Bồ Tát biết chọn lựa, cho nên trong kinh Đại Bảo Tích phẩm nhập thai tạng thông giới, Phật nói cái phần này rất là rõ ràng. Bồ Tát quán chiếu sẽ vào trong thai mẹ, nhưng mà không vào trong thai cung bình thường, mà đứng bên hông phải của người mẹ, và ở như vậy trong một thời gian lâu, đến ngày ra đời thì từ hông phải mà ra. Lý do như vậy cho nên Bồ Tát không sinh ở nơi tối tâm bình thường giống như là một cái chúng sanh khác. Còn những chúng sanh bình thường khác thì do nghiệp lực nó đưa đẩy, cho nên phải ở chịu trong thai cung như vậy là 9 tháng 10 ngày, hoặc lâu hơn nữa, hoặc ít hơn nữa. Rồi thì Đức Phật nói trong cái 7 ngày thứ nhất cái thai nhi nó thành tựu như thế nào, 7 ngày thứ hai, 7 ngày lần thứ hai tức là 14 ngày, rồi 7 lần thứ ba tức là 51 ngày, 7 lần thứ tư, 7 lần thứ năm, 7 lần thứ sáu, 7 lần thứ bảy. Cứ 7 ngày như vậy là một sự thành tựu, cho tới 7 lần 10 như vậy là 70 ngày thành tựu một thai nhi mà Đức Phật nhìn bằng cái con mắt của mình đó. Quý vị thấy rất là hại. Từ đơn dịch của bản kinh là Pháp Hoa Văn, Pháp Hoa Kinh Văn Cú của Ngài Thiên Tai Đế Giả Đại Sư, có nói với sự thành tưởng của một cái tâm thức cũng như của một cái thai nhi. Bây giờ thì bác sĩ có thể theo dõi bằng những cái tâm động đồ và những cái sự chuyển biến. Ngày xưa Phật chỉ nhìn bằng cái hình ảnh của mình, nhưng mà thì tới đầy đủ hết là 70 ngày là tai, mắt, mũi và những lỗ chân lông là đã thành tựu rồi, cho đến 9 tháng 10 ngày. Thì trong kinh Ba Hằng Phụ Mẫu như kinh Vu Lan Bồn thì Phật cũng đã nói tổng quát cái sự thành tựu của một thai nhi. Như Bồ Tát thì là làm chủ mình trong mọi cái điều kiện, cho nên khi mà Bồ Tát ra đời thì nó khác với chúng sanh. Tại vì Ngài ở đâu thì cũng có một cái tâm gọi là đại định Samadhi, tức là tâm ma địa. Nó đầy đủ đại trí mới có thể nói câu tướng hoa đốn vốn không, tánh bồ đề thường biến khắp. Chúng ta tự bồ đề gì hóa biến trang nghiêm thì sẽ tụi sư thượng ăn lạc. Hôm buổi sáng nó có bài kinh bồ đề gì hóa biến trang nghiêm. Bồ đề tức là Bồ đề có nghĩa là giác ngộ. Thì cái tánh giác này thì nó thường hành, nhưng mà cái bất giác ấy, nó làm cho mình nó bị cũng giống như đục qua đắc lâu năm, nó sai, nó bị sai một chút, là tất cả những cái đường đức nó hiện ra. Thì cái tánh giác nó là một cái đòn rẻ, nhưng mà một cái bất giác mình khởi đi nó tự nhiên thì nó sẽ làm cho mình chuyển hướng. Ví dụ như là sáng nay lại ra là mình đi chùa Hải Đức để nghe pháp thầy A thầy B giảng, rồi tự nhiên có cái điện thoại nào đó người ta gọi tới, thì mình có hai cái quyết định: một là đi chùa, hai là đi thăm bạn bè. Thì đi chùa chắc chắn chúng ta biết là sau khi giảng pháp có người gia lao rồi ăn cơm trưa, ăn chay là vui vẻ. Nhưng mà bạn bè mời tới thì mình chưa biết chuyện gì, niềm vui cũng có thể là buồn. Sau khi đi chơi, ăn cơm, đủ đầy, đi casino, tức là cái nghiệp nó dẫn mình đi như vậy. Nhưng mà đâu có biết. Nên cái lòng tham của người có thể là tham tiền, có thể là tham danh, có thể là tham cái này cái kia, khiến cho mình nó dẫn mình đi vào trong cái chỗ tội lỗi, mình cũng không có hay lúc nào. Nhưng cái đó là do mình chọn lựa, cái con đường của mình đi. Cho nên bồ đề, mà phiền não biến thành bồ đề thì nó cũng không phải là khó, nhưng mà đa phần chúng ta tu, chúng ta nói làm sao mà recycle nó lại, cái này nó rất là quan trọng. Đa phần thì mình không có tiêu thụ cái gì của mình học, mà tiêu thụ cái gì của mình tu. Nếu mà con tầm mà nó ăn dâu mà nó không thải ra chất dâu thì nó không có ý nghĩa gì cuộc đời. Nó có thải ra những cái chất cám, tơ, lụa, nó dệt nó những lụa là, và người ta mới làm những cái hoa cho cuộc đời nó mới đẹp. Thì con người cũng vậy, nếu chúng ta tu học Phật Pháp, chúng ta nghe Pháp, thầy A nói B, thầy C nó thầy A nói 2, thầy B nói 2, thầy C nói giỏi, cái đó chỉ là cái trợ duyên cho mình thôi. Cái quan trọng của mình là phải làm sao mình tiêu thụ cái sự tu và sự học đó thì mình mới cái chuyển hóa được. Ví dụ trà cũng là của người Trung Quốc, thơ đạo viết chữ cũng của người Trung Quốc, rồi đánh võ cũng của người Trung Quốc, kiếm của người Trung Quốc. Nhưng mà khi qua Nhật á thì hai cái cha đô tức là tea ceremony là ta hiểu của người Trung Quốc hơn của người Nhật. Của người Nhật đã trà đạo, rồi sô đô tức là thơ đạo, rồi ikebana thì bushido tức là võ sĩ đạo, là judo hay là kendo, tất cả cái này người ta đều được recycle lại. Ở Việt Nam mình á thì giỏi nhưng mà giỏi tiêu thụ thôi chứ không phải là giỏi biến hóa, phải mình phải biến đổi nó lại. Thì biến đổi bằng cách là mình phải làm cho nó nhũng nó ra. Giờ bây giờ ai có chửi, ai có mắng, ai có la mình thì người mình thường thường đem cái chửi, cái mắng, cái la đấy trao tặng cho mọi người thứ ba, người thứ tư. Cái này nó không có lợi. Mình phải làm sao những cái la, cái mắng, cái chửi người khác nó ở nơi thân mình nó trở thành những chất đề hộ, biến thành ban đầu là sữa, sữa cho họ giống ngã. Ngày xưa nó không có những cái ví dụ Đức Phật, ví dụ sữa nó bốn giai đoạn, sữa rồi thành tô, rồi thành thục, rồi thành đề hộ. Sữa là cái loại bình thường, thành tô tức là nó chưng lên, thành thục tức là nó thuần thục, nó đông lại, nó đề hồ đó là cái chất mà ngon nhất. Trong bao nhiêu con bò con gà làm được một ít sữa đó thì nó tiêu thụ được cho mình. Kể câu chuyện ví dụ để quý vị thấy làm thế nào để chuyển hóa. Thành Tấn là sư huynh của mấy sư đệ tử của chúng ta, thì thầy Thành Thức hôm qua có biết nào hòa Thành Thức đang tới đây. Vì này thì Thành Thức muốn đi lắm nhưng mà tụi nó thôi thì để đại đại vài năm nó đi. Thầy mất coi chùa bên Đông Mạch, chùa Liên Quán là chùa Phật Tổ ở bên Thụy Sĩ, thì thấy đi làm Phật sự đó thì cũng gặp nhiều cái khó khăn. Đi về về chùa thì nó với thầy Anh Tấn, thầy sư huynh, sao em đi làm Phật sự mà sao cứ gặp người ta cứ bắn tay qua em hoài. Ông Anh Tấn nói, người ta bắn tay nhau ông làm thì mũi tay nó nhũng ra, nhưng bắn tay đi về làm gì. Nó như vậy á, người nào trong cuộc sống chúng ta cũng đều gặp những cái trở duyên ấy. Nhưng vấn đề của chúng ta là phải làm sao cho cái trở duyên đó nó thuần thục, nó nhu nhiếm, thì cái đó là cái tu thôi. Mình đâu có phải là có cái gì khác, những cái gì khó khăn mình phải chuyển đổi, mình phải sai cho thật là diễn thành những chất đề hồ thì mới được. Vì thị phi đều đã bỏ đi chỉ còn một phân thù. Thị phi, thị tức là có, phi là không. Cái sự đối đãi thì lúc nào chuyện có chuyện không trong nhà nó, trong cuộc đời nó vốn là bình thường. Chỉ còn một văn thù. Văn thù được định nghĩa là Tam Thế Như Lai Di Đạo Sư Bi Nguyện Quảng Đại Năng Tư Nghị Vô Biên Sắc Thải Vì Quốc Độ Đường Lai Phổ Kiến Thiện Thế Tôn. Ngài văn thù cởi trên con gì? Sư tử tượng trưng cho sức mạnh, sư tử xanh. Mà Tam Thế Như Lai Di Đạo Sư tức là Ngài có một cái trí tuệ rất là siêu việt, là đã làm thầy chư Phật trong ba đời. Trong kiếp hiện tại thì được gọi là Bồ Tát. Văn thù còn có một cái tay gì nữa, hay là thân tử, hay là mạng thù thất lợi, hay là mạng thù sắc lợi. Manjushri từ tiếng Sanskrit mà nó thành văn thù. Văn thù là vị Bồ Tát không có cái lịch sử ở trong cái thế giới này, mà ở trong Hoa Nghiêm Tam Thánh đó, là văn thù và phổ hiền lúc nào cũng hầu cận bên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và chỉ còn một cái trí tuệ duy nhất ở đây thì gạn lọc để còn một cái trí tuệ, và một hai đã tiêu vong mới còn một diệu giác treo cao, tức là ở đây không còn đối đãi với một hay là hai, năm hay là bảy. Con số bảy là cái con số mà linh thiêng nhất của Ấn Độ, cho nên thường thường mình cúng thất cũng bảy ngày cúng thất, bảy bảy bốn chín, con số bảy là con số linh thiêng của Ấn Độ, cho nên ta dùng con số đó. Ở Việt Nam mình con số mấy, số thân là linh thiêng
chín,
chín là đọc theo tiếng Trung Hoa tên là chiểu, chiểu nó đồng với âm đó là trường cửu, chiểu 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 chiểu. Có những người để bản số xe 4 số 9 luôn. Rồi Trung Quốc là số mấy? Số 8. Số 8 là 3333, nó đồng âm với chữ mấy? Phát tài. Cho nên Hà Lan số 8. Còn Việt Nam mình là số 9, nhưng mà Nhật Bản thì con số 4 và con số 9 là con số xấu nhất. Việt Nam mình chụp hình không dám chụp 3 người, chứ người Nhật Bản thì kỳ chụp 4 người. Việt Nam mình ham chụp 4 người thôi. 4 người á đồng âm với tử, đồng âm với tử. Chi ni sang si, si có nghĩa là tử. Si sư rỉnh. Tiếng Trung Quốc cũng vậy, tiếng Trung Quốc số 4 cũng rất là kỳ. Tiếng Nhật, ở Nhật thì không có cái từng lầu số 4, cũng không có từng lầu số 9. 9 thì nó đồng âm với chữ cư, có nghĩa là khổ. Việt Nam mình thì 9 là vui lắm, nhưng mà Nhật Bản là nhà không có số 9, đường không có số 9, nhà thương không có số 9, nhà sợ số 9 lắm. Cho nên mình thấy một cái dân tộc cũng là Á Châu, nhưng mà cũng là một cái con số, tại vì cái sự chấp trước cũng như theo cái âm điệu mà mình nghĩ nó là đúng, nó là sai, nó là hay hay nó là dở, nhưng thực tế của số thì nó không có cái ý nghĩa. Vậy nếu thâm ngộ để thấu triệt được nguồn pháp, mấy ai ở nơi đây mà không lầm chấp là thần ngã, mà không quanh quẩn đến bốn món để lại lầm chấp là nhân duyên, thì thế nào gọi là thần ngã? Thì ngã là ta, mà thần ngã tức là một cái đẳng siêu nhân của ta. Thì ông Freud đó, tức là nhà phân tâm học của người Đức, ông ta phân chia cái giai đoạn của người đó làm ba. Từ 0 tuổi mới sơ sinh cho tới 8 tuổi chúng ta chia ra gọi là thời gian của vô thức. Đứa bé thường thường nó làm những hành động không có ý thức, nhưng mà trong đạo Phật thì gọi là cái thời buổi cái giao thoa của vô minh. Và thế nào gọi là vô minh? Vô minh tức là không có sáng, không có thấy, những cái hành động của mình nó không có bằng với trí tuệ. Cho nên đứa bé nó khóc nhiều lúc thì người mẹ tưởng là nó đói, nhưng trên thực tế thì nó muốn đi ra ngoài. Lúc đứa bé nó khóc, người mẹ tưởng là nó muốn ăn, nhưng thực tế thì nó muốn đi cầu. Đứa bé nó đi vào trong nhà chỗ bác sĩ thì người mẹ tưởng là nó buồn ngủ, nhưng thực tế thì nó sợ sự hiện hữu của người thứ ba. Cho nên trong thời gian này rất là quan trọng. Đa phần là người mẹ không có hiểu con. Quý vị nghĩ là mình hiểu tâm lý không? Mình chứ không có hiểu. Người mẹ Việt Nam đứa bé nó khóc làm gì? Đa phần cho nó bú, cho nó yên, nhưng không phải, không có đúng. Giai đoạn này quan trọng. Bởi vì như Đức Đạt La Đạt Ma Ngài nói, mẹ Ngài là một cái người đàn bà mà không biết chữ. Lúc nhỏ 1-2 tuổi Ngài rất là vui thích, Ngài muốn mẹ mình làm ngựa. Còn Ngài leo lên lưng Ngài cỡ, Ngài cầm hai lỗ tai của mẹ này, đưa qua trái, kéo qua phải. Ba không đi thì Ngài quánh, thì Ngài cười ha ha ha. Bây giờ 70 mấy tuổi Ngài rất là hồn nhiên. Quý vị thấy một vị Phật sống, sống giống như là một cái tuổi thơ tự nhiên, một bậc thầy có trí tuệ. Năm rồi Ngài giảng ở Frankfurt, tháng 7 năm rồi Frankfurt thì khoảng là có sân vận động tới 55.000 chỗ ngồi, mỗi ngày để giảng 10 mấy ngàn người. Suốt 5 ngày như vậy tôi có tham gia, nghe những câu chuyện rất là đặc biệt. Ngài nói là cái lòng từ bi của tôi mà có được của ngày hôm nay nó không phải là đến từ tôn giáo mà tôi theo đuổi, mà chính là nhờ cái lòng thương của người mẹ. Quan trọng lắm, tại vì người mẹ sẽ mang từ trong thai tạng của mình cho đến khi đưa con vào trong đời rồi thì dạy dỗ cho con mình lớn khôn. Mà nếu mà người mẹ đó là cái người mà hiểu được Phật pháp, ảnh hưởng được giáo lý của Đức Phật hay là bất cứ tôn giáo nào, nó rất là lợi lạc vô cùng. Rồi từ 8 tuổi tới 18 tuổi đó, ông Freud ông chia ra đại giai đoạn đó là tự ngã. Ông là một triết gia Tây phương nhưng mà có những cái quan điểm nó gần giống với Phật giáo. Tự ngã tức là mỗi người đều có một cái bản ngã. Nhưng nó nhỏ thì cho cái gì nó lấy nó, nhưng mà lớn lên là 15, 17 tuổi thì chưa chắc gì nó lấy. Cho nên kim cương nó trong lá sầu riêng sao? Khi con còn nhỏ mẹ cho con cây cờ mà con lúc nào cũng quanh quẩn với mẹ. Giờ con lớn rồi mẹ cho con cả cuộc đời mà con vẫn bỏ rơi mẹ, con từ chối sự lưu tâm của mẹ. Đó là nó củng cố cái tự ngã của nó đó. Từ 18 tuổi cho tới suốt cuộc đời đây gọi là giai đoạn gọi là siêu ngã. Mỗi người đều có một cái ngã, rồi mà ngã sở tâm vương rồi tâm sở nó kéo theo những cái nên phải biết rằng đệ nhất nghĩa đế vốn nằm ngay trong các tướng của thế gian. Thế nào gọi là đệ nhất nghĩa đế? Tức là sao? Thế gian gọi là tục đế, xuất thế gian gọi là chân đế. Chân đế hay là đệ nhất nghĩa đế tức là cái chân lý nằm vào cái điểm thứ nhất, tức là để giải thoát sanh tử. Thì đây là một cái, trong cái này nó ảnh hiện cái kia, trong sự mê mờ nó luôn luôn chứa cái sự giác ngộ, cũng như trong cây thì nó có hoa và trong đá có lửa. Vì thiền sư người Nhật nó là kinonaka nihanaga sinonaka nihiga. Thì trong mùa đông á, mình không thấy cái hoa nào nó nở hết, nhưng khi mùa xuân đến thì hoa nở rất là đẹp. Vì nào có đọc cái bài mùa hoa nở tôi có đăng ở trong kỳ này trên nét của con Đức có đọc chưa? Không có người nào đọc. Dạ đó. Vâng, thì hoa là tượng trưng cho vạn vật trên đất trời, mà cái hoa mà xấu bao nhiêu cái chăng nữa thì nó cũng mang đến một cái tinh năng của vạn vật. Thì trong cây thì nó có hoa, mà trong đá thì nó có lửa. Đá đây tức là để chỉ cho cái thể tánh, và lửa đây tức là để chỉ cho cái Phật tánh. Phật tánh đó là trong đá lúc nào nó cũng có sự hiện hữu của lửa. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu cái duyên cọ sát lại với nhau thì lửa đó nó sẽ không có phát sanh. Thì chân đế và tục đế nó nằm ngay trong cuộc sống của mình, chứ nó không có cần phải đi tìm. Phật thì không có ở xa, ở trong cái không trong mà cũng không ngoài của cái thân ngũ uẩn bình thường này, của cái thân mà được cấu tạo bởi sắc thọ tưởng hành thức này. Thì cái thân mà được cấu tạo bởi sắc thọ tưởng hành thức này là một cái thân tuy là giả hợp và có sanh tử, có biến dị, nhưng mà chân tâm nó vẫn hiện hữu nơi cái thân mà giả hợp này, cho nên nó là chân đế không ngồi tục đế. Nhị đế dung thông tam bụi ấm, nhị đế dung thông có nghĩa là hai đế, tức là chân đế và tục đế đều dung thông với nhau. Thì mình người tu học tức mình biết phải gạn lọc để thành cái trí tuệ. Ta chỉ cần một phen phát minh ác sẽ hiểu không gì khác lạ. Phát minh tức là mình làm cho nó sáng ra, thì lúc bây giờ thì không có cái gì khác ấy. Cũng như quý vị thấy người ta lái máy bay dỗ không? Dỗ không? Mình lái được không? Nhưng mà nếu mình học lái thì lái được không? Vậy đó thì mình học làm Phật, mình cũng làm Phật được thôi. Nó cũng giống vậy thôi. Tại mình nói ta nói nó bay giỏi, giỏi tại vì mình chưa học. Cũng như mình thấy người nói năm bảy ngôn ngữ, mình nói ta giỏi, thực tế không có gì giỏi. Hồi tôi học bên Nhật, các bài giáo Nhật nó Anoito Atamagirisne, Sanoito Atamagirisne. Có người đó sao thông minh, có người đó sao đần độn. Nhưng trong thế gian này thực sự ra không có ai thông minh mà cũng không ai đần độn. Thế nào gọi là thông minh, thế nào gọi là đần độn? Nếu người ta làm ra một bài toán mà có kết quả giống nhau thì giữa người thông minh và người đần độn giống nhau hay khác nhau? Giống nhau. Một cái gì khác? Cái thời gian để làm bài toán nó khác thôi, chứ kết quả nó giống nhau thôi. Cũng như Phật thành Phật trong vô lượng kiếp, mình lẻo đẻo vẫn là còn chúng sanh vậy thôi. Nhưng mà trước sau mình cũng thành Phật thôi, chứ đừng lo ha. Có người thành Phật trước, có người là dò lò dò cũng đến bên thang, mà lang thang cũng đến bên đò, trước sau cũng tới, không sao. Vâng, thì chúng tôi nghỉ một chút, thỉnh tài thiền đạo lên đây. Thầy hướng dẫn cho quý vị chúng ta niệm Phật trong vòng vừa thì chúng ta làm phút, quý vị nhắc cho cái ghế mà. Bây giờ thì thầy cũng kèm vào trong sự học và tu chúng ta thực hiện trong cái này. Thầy nói rõ thêm chút mà đem số quý vị trong cái microphone khác. Cái này niệm thật lớn, niệm lớn chứ hôm qua niệm còn khiêm nhường, niệm thiệt là lớn cho Phật nghe. Thầy đứng trong đó.
Thầy hướng dẫn như vậy. Ví dụ biết thầy hôm đó có mấy câu, một cái sai khẩu đó là lại mấy câu cái gì nào mà phân đến nhớ. Cái giai điệu thầy hôm á quên rồi, không đến đó. Năm câu nó gì đà Phật, gì đà Phật, gì đà Phật, gì đà năm câu gì đấy. Mình đếm hai lần cái điều gì đó nó thành 10 câu. Nhưng lúc mình đếm thì giống như là kích thích cái não mình á, trong đó nó có cái trung tâm là mình khoái cảm, giống như những người nghiện rượu, người chơi bài, là sau một bữa ăn ấy, nó tiết ra cái chất ăn hồng đó, thì mình hấp thụ những cái chất này thì dĩ nhiên cái lợi ích là cơ thể mình nó sẽ cường tráng và thêm một cái trí óc minh mẫn. Vì gì cái não mình làm có bên thì bỏ bên nó tội quá. Con người là cái loài tối ưu, mình hơn cái loài vật ở chỗ là mình biết sử dụng cái não bộ của mình để nhìn về tương lai. Cái loài vật nó không có cái kỹ năng đó. Thiết bị nó kêu là mental image. Con vật nó không làm được cái chuyện đó, chỉ có loài người. Thành ra mình niệm Phật, mình sử dụng toàn cái não mình đó thì nó có lợi nhiều hơn. Quý vị có bao giờ thấy cái tượng Phật A Di Đà không, đứng trên cỏ sen không? Buổi tối thứ bảy lúc còn bên chùa Phật Tổ đó, chiều đó thầy thường tình hay nấu món mì gì tìm mà có mấy phân sen đó. Ăn hai phân lên niệm rất là tiếc hết. Thì tôi mới nghiệm ra, ôi tại sao Phật đứng trên tòa sen hả? Phật nói mình niệm Phật mình phải đứng và ăn củ sen. Thì cái hơi mình nó rất là mạnh. Thế nên ngày hôm nay xin phép đứng để hầu cái buổi niệm Phật có gì. Có gì lắng lòng, ngồi ngay thẳng lên.
Ah.